5 phút thôi cho bạn làm chưa? Xong rồi ha. Bấm bấm một thứ. Chỉ cho chính ngũ uẩn của mình, mà chính yếu là hữu tình, tức là tâm thức. Tâm thức trong đạo Phật cái này là thuộc về Phật pháp. Thì mỗi khi mà ngài Long Thụ mà ngài lý luận thì nó có các pháp ở ngoài, các pháp ở trong đạo Phật. Thì trong đạo Phật thì nó sẽ theo nguyên lý ở trong đạo Phật. Còn đối với ngoại đạo gì thì với lại người thường thì nó theo cái lý luận bên ngoài. Đây là thuộc về Phật pháp. Theo Phật pháp, con người sinh ra là do 12 cái chuỗi nhân duyên, 12 chi, 12 thành phần. Và bây giờ ngài lý luận này là lý luận với những người ở trong Phật pháp. Tại vì thí dụ ngoại đạo hay là nói người đời, người ta không biết gì đến cái 12 cái chuỗi nhân duyên này. Thí dụ như bên đạo Thiên Chúa thì không có nghĩ đến, không biết gì đến 12 nhân duyên này. Thành ra khi mà đem 12 nhân duyên này mà lý luận nói về, tức là nói với người trong đạo, nói với những người cùng đạo Phật hết. Thì theo đạo Phật thì nhân duyên, thì nếu mà ngoài 12 nhân duyên này thì cũng phải dựa trên lý nhân duyên, thì cứ theo cái lý nhân duyên bên trên ở bên ngoài nó mà phá. Đây là lý nhân duyên này nói cho nhân duyên bên trong, cái nhân duyên của hữu tình, của tâm thức, của tình cảm, của ý thức, nó xuất hiện ra cuộc sống, nó theo cái chuỗi nhân duyên như vậy. Mà tâm thức theo trong đạo Phật thì nó từng niệm nó nối tiếp nhau, chứ nó không phải là một cái tôi, một cái tôi gọi là có một cái thật thể, có một cái bản thể vững chắc bất biến như nhất, tức là trước sau gì cũng chỉ là một. Cái tâm thức mình nó chỉ là từng niệm tâm, từng niệm tâm, từng niệm tâm. Chữ tâm mà dùng ở trong Phật học á, là đôi khi chỉ cho từng niệm một, thành ra còn nói là niệm tâm nữa. Thì từng tâm nối tiếp nhau như vậy. Thì bây giờ cái 12 nhân duyên này là cái 12 nhân duyên cho hữu tình. Thì nó bị cái khó khăn đó, rằng bây giờ mình cứ lấy thí dụ như vô minh hành thức thì coi như quá khứ, danh sắc lục nhập này nọ thì mình cảm thấy như là nó có vẻ như là về vật chất. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình lấy bắt đầu từ xúc thọ ái, xúc thì nó cũng có chia sẻ cho căn với cảnh. Bây giờ mình lấy thí dụ từ thọ ái thủ chẳng hạn vậy, thì thọ sinh ái, ái sinh thủ, thọ là nhân của ái, ái là nhân của thủ. Thọ ái thủ thì mình thấy rõ tâm thức nhiều hơn. Thế thì thọ ái thủ như vậy đó, thì bây giờ chỉ cần lấy thọ ái thôi. Thọ ái giờ ở trong một niệm tâm hay là ở trong nhiều niệm tâm, nếu mình nói cho đủ là theo chữ thì là niệm vậy đó. Niệm đây phải là giống như niệm Phật, niệm Phiết thì niệm mà quán mình nghĩ nhớ đến, mà niệm đây là cái đơn vị nhỏ nhất của tâm. Một niệm tâm thì nếu mà được thọ mà sinh ái, mà thọ với ái nó ở trong một niệm tâm thôi á, thì nhân với quả có cùng một lúc. Điều này không đúng, không bao giờ có chuyện này nhân trước quả sau. Thành ra nó mới nói pháp 12 nhân duyên này thật sự tự nó không sinh. Nếu bảo là có sinh thì trong một tâm mà sinh hay là trong nhiều tâm mà sinh? Nếu trong một tâm mà sinh thì nhân và quả sẽ cùng sinh một lúc. Nhưng mà nhân và quả mà cùng có một lúc, điều này không thể có được. Tại sao vậy? Bởi vì thường thì con người mình thấy các sự vật á, bao giờ thì cũng nhân đi trước rồi quả mới đi sau. Bây giờ mình có một lúc, điều này không được chấp nhận. Còn nếu mà trong nhiều tâm mà sinh, tức là mỗi một thọ là một tâm, ái là một tâm, thủ là một tâm, cứ như vậy là một tâm như thế đó, thì nó là nhiều tâm. Trong nhiều tâm mà sinh, tức là thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thọ là một tâm sinh ra ái, ái là một tâm khác, tức là trong nhiều tâm như vậy mà sinh nhau. Thì ở đây ngài lý luận thời pháp 12 nhân duyên này sẽ mỗi pháp mỗi khác nhau, nó tách biệt khỏi tại vì mỗi tâm một. Trước tiên này, cái phần trước hết, phần trước tiên cùng với tâm, cái tâm mà nó ở trong tâm đó nó diệt rồi thì phần sau á lấy gì làm nhân duyên nữa? Tức là phần sau không còn có cái gì là nhân duyên cho mình nữa. Lý do diệt pháp không có, không còn có gì nữa thì làm sao làm nhân đây? Thì theo trong đạo Phật, đây là mình nhớ đây là về giáo lý của Phật, đạo Phật. Thành ra mình nghe là mình phải nghe theo cái lý của đạo Phật luôn. Lý của đạo Phật cho là cái tâm thức của mình ấy, nó phải là một cái gì thuần nhất, mà nó là từng từng đơn vị tâm, từng niệm sinh diệt, từng niệm, từng niệm, từng niệm nó đi như vậy. Thường ví dụ như là một cái vòng lửa, người ta quay, người ta cột lửa, cột một cái đón lửa vào trong đầu sợi dây, người ta quay thật mạnh thì cái vòng lửa đó nó chạy như vậy, nó thành ra như là một cái vòng, một cái vòng lửa rõ ràng, nhưng mà thực ra nó chỉ là từng từng cái lửa, từng cái đơn vị, cái đốm lửa, đúng lửa nó nối với nhau thôi. Nước cũng vậy, nó nối với nhau mà nó thành vòng, chứ nó không có một cái vòng lửa như người ta thấy. Thì tâm của mình cũng như vậy, nó từng niệm tâm như vậy, đó là theo cái trong đạo Phật. Thì cái niệm trước á, nó phải diệt đi thì niệm sau nó mới sinh. Đó, nguyên lý ở trong đạo Phật như vậy. Niệm trước nó diệt đi rồi nó nhường chỗ cho cái niệm sau, bởi vì tâm thức của mình nó không phải là một cái thật thể kéo dài, thành ra nó chỉ có cái khoảng không gian của nó chỉ như là có một chỗ thôi, thành ra cái trước, cái nào nó khởi lên nó phải diệt đi cái sau mới xuất hiện được, chứ không phải là nó trong một cái thời gian hay trong một cái không gian dài. Phải hiểu như vậy, đó là quan điểm của đạo Phật đó. Thành ra con người mình, Đức Phật mới hỏi người ta con người sống lâu bao lâu, mà mỗi người trả lời thì sau con Tỳ Khưu cũng nói là trong một hơi thở ra vào thôi. Nên Đức Phật bảo đúng. Thì đó là nói theo phương diện lấy theo hơi thở mà nói. Tại vì hơi thở là nguồn sống. Thành ra lấy hơi thở mà nói. Và nói về tâm thức ấy, thì nó sinh lên rồi nó diệt liền. Bởi vì nếu nó không diệt ngay ấy, thì cái niệm sau nó không sinh được. Niệm sau không sinh được thì nó không có sự tiếp tục nữa. Nó không có sự tiếp tục nữa thì con người của mình chấm dứt. Cái tôi của mình nó không thấy nó có nữa. Mà nó thấy nó có là bởi vì cái sau nó tới liền, mà cái trước nó diệt liền, thành ra cái sau mới tới liền được. Thành ra niệm đầu, niệm thứ nhì nó đi như vậy. Thì ở đây Tổ Long Phụ mới lấy chính giáo lý của đạo Phật ra mà để nói lên tính không. Thế vậy thì cái niệm trước, cái tâm trước nó diệt mất rồi. Diệt có nghĩa là không còn gì nữa. Lấy cái gì làm nhân duyên cho cái sau? Đó là lý luận, cái lý luận để mà đưa ra tính không. Xưa nay tất cả Phật Pháp và bên Thanh Văn của A Tỳ Đạt Ma đều chấp nhận cái vấn đề tâm sinh diệt trong từng sát na mà không có thắc mắc gì hết á. Bây giờ Ngài Long Phụ mới nói là một khi mà tâm nó như vậy thì làm sao mà có sinh được. Đó, còn xưa nay thì không có ai thắc mắc gì hết á. Cũng như xưa nay mình có cái tôi sinh ra đời, mình cảm thấy có cái tôi mình không bao giờ thắc mắc hết á. Nhưng là đến gặp Ngài Long Phụ, Ngài Long Phụ hỏi mình chậm á, thì mình thấy ủa cái tôi nó lạ không? Sao thấy nó không có đâu hết á. Kể cả vậy, trong đạo Phật cũng vậy, xưa nay Đức Phật đặt ra. Thành ra đối với Ngài Long Phụ, Đức Phật nói lập pháp ra đều dựa trên tính không. Và tất cả các pháp của Đức Phật đều muốn chỉ ra tính không. Mà tại vì người học không có nhận ra được cái điều đó. Thành ra chính vì vậy nên Ngài Long Phụ mới lấy ngay cái pháp Phật. Những ai chấp nhận cái pháp đó, Ngài Long Phụ bảo như vậy. Làm sao mà nó sinh? Nó ở trong cái nhân duyên mà nó đi liên tục với nhau vậy. Kế tiếp nhau như vậy mà nó bắt buộc nó phải diệt, chúng ta phải nhớ nó. Còn nếu nó đi liên tục á, mà nó là một cái khoảng không gian dài như vậy thì nó như là một đường thẳng, nó từ những điểm một, từng điểm này nó nối tiếp nhau, thì điểm này vẫn phải có cái điểm đi đầu, vẫn phải có, nó mới thành ra một cái đường dài. Nhưng mà cái tâm thức của mình á, nó không phải là trong một cái không gian như vậy. Cái tâm thức mình nó ở ngay cái chỗ này, và cái thứ nhì nó cũng phải ở ngay cái chỗ này, cái thứ ba nó cũng phải ở ngay cái chỗ này, thì nó mới thành ra như là một cái tôi của mình được. Thành ra nó cái thứ nhất nó phải diệt thì cái thứ hai nó mới sinh, mà cái thứ hai phải diệt thì cái thứ ba nó mới sinh được. Chính vì vậy mà nó đi vấn đề là đã diệt rồi á, diệt rồi thì sao làm nhân được, phải có cái làm nhân được chứ. Diệt rồi mất làm nhân thì đó. Bây giờ mình bảo chứ mẹ tôi sinh ra tôi, thì tôi sinh năm 35, mẹ tôi mất năm 20, thì ai nghe cũng bảo mẹ là ma sinh ra ông. Thành ra phải có nó mới sinh được. Cho nên này, kết luận này, cái pháp 12 nhân duyên này, nếu mà tiện trước đã có rồi thì phải hoặc là một tâm hoặc là nhiều tâm. Thì một tâm hay nhiều tâm gì á thì đều không có thể hợp lý được, không có đúng như vậy được. Cho nên các duyên đều là không. Để kết luận, tức là bây giờ kết luận là gom cả duyên ngoài với duyên trong kết luận lại. Thì ở đây á, là một cái câu nữa nó cũng hơi không rõ ràng. Tức là pháp 12 nhân duyên nếu trước đã có rồi. Cái câu chữ Hán là nhược tiên hữu giả. Tức là nếu mà trước đó nó có rồi thì cái câu này nó không rõ lắm. Những cái lý luận nãy giờ của mình nghe á, nó chỉ vấn đề là các cái pháp đó nó ở trong một tâm hay là ở trong nhiều tâm mà nó sinh ra nhau. Bây giờ cái câu này nó không có được rõ. Thì phần nhiều những cái câu mà không được rõ như vậy mà các tổ về sau này có giải thích ấy, thì các tổ cũng một là các tổ nói nó không được rõ ràng, hai là phần đông ấy, thì các tổ cũng cố gắng giải thích cho nó có lý, cố gắng mà giải thích không biết cách nào hơn thì giải thích ra như vậy. Thì đó là nếu mình theo tinh thần các tổ ấy, thì mình sẽ nói là tức là nếu bây giờ ví dụ như là thọ, mà ví dụ thọ sinh ái, mà nếu mà trước đó mà thọ có rồi ấy, thì thọ phải ở trong một tâm hay là thọ phải ở trong nhiều tâm, tức là trong một tâm với ái hoặc là trong một tâm khác với ái là kêu là nhiều tâm, cộng với cái tâm của ái nữa là nhiều tâm. Thì mình phải gượng mà giải thích như vậy chứ cái câu nó không rõ. Bây giờ mình nhận xét trở lại nữa, mình phải thấy là cái chuỗi 12 nhân duyên này nó trong đó nó có nhiều cái giai đoạn mà hầu như nói cho hoạt động, nói cho vật chất. Thí dụ nói vô minh trong đời trước thì vô minh á nó cho mình thấy ngay là tâm thức, nhưng mà kế đến là hành, vô minh làm nhân duyên sinh hành, thì mình thấy hành á là hoạt động của mình trong đời trước mà nó thể hiện qua ba nghiệp thân khẩu ý. Thế thì mình thấy là mình bắt đầu thấy lúng túng rồi. Thế là nó có trong đời trước mình sống 60 năm thì nó sẽ là 60 năm nó kéo dài như vậy, rồi 60 năm cái lúc mình lâm chung mình chết thì nó mới đến thức, nó mới đến cái phần nghiệp thức đi tái sinh, thì lúc đó nó trở lại thức. Trong cái phần mình sống nó vừa có thức, nó vừa có tâm là ý nghiệp, nó vừa có phần vật chất là thân với khẩu. Cái khẩu á, nó có thể là giữa tâm với lại thân. Thì như vậy mình thấy là nó pha rất nhiều. Bây giờ nói cái nghĩa mà theo một tâm thì nó có vẻ liên tục nhau. Theo cái nghĩa này vừa nói nó có vẻ là vô minh là niệm trước, hành là niệm sau, thứ nhì, thức là niệm thứ ba, danh sắc là niệm thứ tư. Bây giờ cái nào nó cũng có một cái giai đoạn dài của nó. Khi vào đến danh sắc, vào trong thai mẹ thành danh sắc á, cái danh sắc nó kéo dài, thường thường nó 9 tháng chẳng hạn vậy, thai như vậy á, rồi sinh ra nó mới thành lục nhập. Lục nhập 12 cái căn đó nó mới sinh ra đời, và lúc đó nó mới thành tựu 6 căn đó lục nhập. Cái lục nhập đó là nó mới tiếp theo nó mới xúc. Cái xúc đầu tiên của nó thì không bao giờ cái niệm kế tiếp của nó là ái đó, là thọ hết đó, thọ đúng, có thọ, xin lỗi, cái xúc kia nó thọ xong còn ái đó, nó phải lớn một chút nó mới có ái. Nhưng mà chúng ta có thể thấy nó có ái ngay lập tức, mà nó có thủ ngay lập tức, cái đó tức là những cái đòi hỏi của nó. Ví dụ như nó khóc nó đòi ăn này nọ, cái đứa bé đó nó khóc nó đòi ăn, nó nóng gì nó khó chịu vậy, nó có liền những niệm và ái rồi thủ, mình thấy cái gì nó kéo dài cho đến thủ rồi sinh lão tử thì nó kéo dài. Thì bây giờ thật ra nếu mà nói thì các cái niệm nó liền liền với nhau, nhưng mà mình khó thấy. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà nói là nó như vậy, cái vô minh của mình nó kéo dài trong đời trước, nó kéo dài suốt một cuộc kiếp sống của mình cho đến cái lúc mà mình nhắm mắt lìa đời ở kiếp trước ấy, thì mình không có giải quyết được vấn đề vô minh. Thành ra một khi mà tất cả cái thân và cái tâm của mình trong đời trước ấy, ngũ uẩn của mình trong đời trước nó tan đi, nó tan rã ra, nghiệp của nó hết, tức là cái lực của nó hết rồi, lực sống của nó hết rồi, nó tan rã ra thì nó rơi trở lại vô minh. Thành ra lúc đó vô minh là cái niệm đầu tiên, vô minh trở cái niệm đầu tiên. Nếu mà nó là một vị tu theo đạo Phật mà đắc quả A La Hán á, thì khi mà thân cái ngũ uẩn này mất đi á, thì tức thời á nó đi vào trong cái minh, đi vào trong cái minh rồi á thì sẽ không có hành nữa, và sẽ không có thức nữa, và sẽ không có tái sinh nữa. Nhưng mà mình á rớt, thế mà cái thân này, cái tâm này mà mất đi á, thì vô minh là nền tảng từ đầu đến cuối. Và bây giờ vô minh lại bắt đầu là nền tảng đầu tiên. Mình lại từ vô minh không biết đi về đâu. Do vô minh á, hoang mang chẳng rõ cái cảnh trước mắt và chính một bản thân của mình không rõ là gì hết á. Cho nên nghiệp nó mới lộng hành, thành ra hành nó mới hoạt động lên. Mình lấy ví dụ như là cái người mà vào căn phòng tối mà thấy cuộn dây thừng mà tưởng là con rắn, thì cái tưởng đó là vô minh. Từ đầu đến cuối mình không có biết trong căn phòng nó có cuộn dây thừng, đó là không biết, đó là vô minh. Khi mình bước vào trong căn phòng đó, mình thấy cuộn dây đó, là mình nhìn nó thành con rắn, đó là vô minh. Vô minh nó là nền tảng để cho mình khởi lên đủ thứ tâm hết, đó là hành. Mình hoảng hốt, giật mình, sợ hãi đủ thứ hết. Và khi hoảng hốt, giật mình, sợ hãi thì mình có thể miệng la ó, chân mình nhảy lên trên bàn, tay mình cầm cái gì để thủ thế hạn vậy. Tất cả cái đó là hành. Nó vô minh nó phát sinh hành. Nếu mà biết rõ đó là sợi dây á, tức là nếu minh mà nó phát sinh á, thì tự nhiên các hành nó lắng hết. Sợ hãi lo âu đến hoạt động của thân khẩu gì nó rẻ hết. Thành ra do vô minh á, cho nên các hành nó phát sinh. Mà xưa nay nếu mình là cái người mà sợ rắn, ghét rắn á, thì lúc đó cái vô minh của mình á, cái hành, tức là cái tính chất sống động mà cái tính chất sợ rắn sống động trong mình á, nó sẽ phát sinh kinh khủng. Nếu mà biết rõ đó là cuộn dây á, thì cái đó nó lắng. Còn nếu mà mình là cái người mà chuyên môn đi bắt rắn á, để làm thí nghiệm á, thì lúc đó cái thích thú, cái mà mạo hiểm thích thú của mình nó nảy sinh, tức là hành nó nảy sinh. Thành ra do vô minh á, cho nên bao nhiêu cái nghiệp mình làm ở trong kiếp này á, nó mới phát sinh. Nó phát sinh trước một cái cảnh giới mù mờ hoang mang, như là hư không hư vô, nghĩa là mất tiêu mất tất cả những cái gì mà xưa nay á, mà tiêu mất một cái mà nó không còn nhớ được cái gì, mà nó chỉ thấy cái đằng trước nó là hoang mang vô cùng tận, thì tất cả những cái nghiệp xưa nay của nó, tức là cái nghiệp mà sợ, cái nghiệp sợ thì tự nhiên phát sinh ra cái này cái nọ cái kia cái nọ đó. Một khi mình sợ mình la, một khi mình sợ thì tự nhiên mình thấy kinh khủng này nọ, thì tự nhiên những cái nghiệp đó nó trỗi dậy. Thành ra do vô minh cho nên nghiệp hành đó, nó phát sinh liền. Hay cái điểm thứ hai, mà khi nó phát sinh như vậy là nó thành tựu cái thức rồi. Bây giờ dù nó có kéo dài ấy, thì theo cái lý luận ở đây ấy, ngài cũng tính như vậy. Ví dụ dù hành nó khởi lên vậy thì dĩ nhiên thức, cái đó trở thành thức ngay, trở thành kêu là nghiệp thức. Tức là nó thấy ngay là nó có một cái cảnh giới xung quanh và có một cái thân, cái đó là thức. Cái đó cũng như trong giấc mơ mình á, mình ngủ một cái mơ, cái là nó thấy ngay cảnh, nó thấy ngay có một người trong đó, cái đó thuộc về thức. Thì cái thức đó nó có thể kéo dài trong khoảng bao lâu đó mình biết, rồi nó mới sinh vào trong thai mẹ. Thì trong cái khoảng kéo dài đó đều kể nó là thức, không kể nó, tức là không có kể cái sự cái nhân, cái pháp nhân duyên sinh này, nó không kể cái giai đoạn kéo dài đó. Ví dụ nó kéo dài trong 10 niệm thì đến cái niệm thứ 11 là nó sinh vào thai mẹ, thì bắt đầu kể cái nhân duyên từ niệm thứ 10, đó là hành, là kể từ cái niệm thứ 10 sinh thức, thức xin lỗi, là niệm thứ 10 sinh vào danh sắc, là danh sắc là cái niệm thứ 11, thì kể như vậy. Còn nó kéo dài cái gì không cần biết. Đến khi nào nó sinh thì danh sắc do từ đâu có, do thức mà có. Mà thức nó kéo dài, mà kéo dài không cần biết. Nhưng mà cái niệm, đến cái niệm thứ bao nhiêu của thức thì thức sinh, thì kể từ đó. Thành ra cái nhân quả thì nó vẫn nằm như vậy thôi. Dù mình cho nó một giai đoạn kéo dài nào đi chăng nữa thì nhân quả nó cũng vậy thôi. Thế khi nó vào trong danh sắc rồi ấy, thì thực sự ra cái danh sắc nó là danh sắc của tâm, không phải cái danh sắc của vật chất vô tình. Thành ra trong cái giai đoạn danh sắc nó phát triển, nó là để phát triển cái tâm thức nó, cái tâm thức mới mẻ hoàn toàn. Cái tâm thức nó dựa vào danh sắc để mà nó trưởng thành, nó mượn vào cái hoạt động của danh sắc để nó trưởng thành và để nó trụ. Bởi vì nếu nó không có cái phần danh sắc cụ thể của cha mẹ á, thì nó có thể sẽ biến chuyển rất mau lẹ. Như là cái tâm nằm mơ của mình á, nó nhảy từ đông sang tây, nó nhảy từ nam sang bắc, nó đi tứ tung rất mau lẹ, bởi vì nó không có một cái chỗ trụ mà gọi là cụ thể, cái chỗ trụ mà dính cứng nó lại. Thành ra bây giờ nó mới phải nhập vào một trong sáu cái thú luân hồi, sáu cõi luân hồi đó. Cõi có nghĩa là cái nhân duyên nó chẳng chịt và nó giữ cái tâm thức đó lại. Thành ra khi mà nó nhập thai rồi thì cái tâm thức nó bị giữ lại, nó không có chạy đâu được nữa hết á. Và lúc đó nó phải chuyển theo cái nghiệp. Nếu mà nó nhập thai vào loài súc sinh thì tất cả lúc bây giờ cái sự sống của súc sinh nó sẽ kéo dài trong bao lâu mà nó phải chịu cái tâm thức đó, nó phải chịu cái đời sống súc sinh. Nếu nó sinh vào là con người thì nó sẽ chịu cái đời sống của con người, cái thân con người, nó không có chạy được nữa. Cho bao giờ cái thân nó hủy hoại thì nó cái tâm thức nó lại mới tiếp tục chạy. Tâm thức của mình nó chạy không cùng, bởi vì nó không biết bản chất của tâm thức á, nó không tự có, nó không tự đứng được, nó không tự trụ, nó không tự có được. Thành ra nó phải chạy, nó chạy đi tìm cái chỗ nương. Mà nếu nó không giác á, thì không bao giờ nó nhìn, nó thấy ra được cái chỗ nương. Thành ra nó cứ chạy trong vòng, trong luân hồi như vậy. Thì nó vào trong danh sắc như vậy á, là thì cái niệm ở trong khi mà cái tâm thức nó vào danh sắc á, thì tâm thức nó chịu, nó chịu lấy cái gọi như cái tính chất của danh sắc á. Trong khoảng bao lâu á thì các căn của nó bắt đầu phát triển, tức là lục nhập á, thì kể ngay cái niệm mà khi các căn bắt đầu phát triển, cái niệm trước đó đó là niệm của danh sắc. Cái niệm của tâm thức mà tâm thức này á, bị trói vào danh sắc rồi. Thành ra đó là mình kể từ cái lúc đó. Thì từ cái niệm đó, cái niệm kế đến là sinh lục nhập. Thì hai cái niệm đó, danh sắc với lục nhập là hai niệm hay là một niệm? Thì cái nguyên lý của Ngài kể ra là như vậy. Nếu danh sắc với lục nhập mà là một niệm thì nhân quả đồng thời, không có chuyện này. Nếu mà hai niệm thì cái niệm trước nó mất rồi, niệm sau mới sinh được. Mà niệm sau sinh như vậy á, thì lấy cái gì làm nhân? Đó là cái nghĩa ở trong này. Là Ngài phân tích như vậy. Nên tóm lại nói là các duyên đều là không. Do duyên là không, nên các pháp từ duyên mà sinh cũng là không. Cho nên phải biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều là không. Ở đây có một cái nguyên tắc nữa để nói về tính không. Thì mình lặp lại là cái nguyên lý không của Ngài Long Phụ, cái lý luận của Ngài, cái nguyên tắc của Ngài là trước hết là tự tính. Tự tính mà có thì mới có nghĩa là có. Tự tính mà không có thì có cái đó, pháp nó coi như không có, không có gọi là không. Nhưng mà tại sao lại tự tính lại không có? Thì cái lập luận, cái nguyên lý của Ngài là hễ mà nhân duyên sinh thì tự tính không có. Đó là cái nguyên tắc của Ngài như vậy. Thành ra nó đi, nhân duyên sinh, tự tính không có, tự tính không có rồi cho nên cái pháp nó cũng không có. Bây giờ đến đây thì mình thấy nó có một nguyên tắc nữa là cái pháp mà gọi là nhân duyên đó là cái pháp để nó sinh, nhưng mà nó đã không sinh rồi đó, nó đã không thể sinh rồi đó thì coi như là nó không có. Thì cái nguyên lý, cái bản chất, cái nguyên lý mà để sinh là nhân duyên, mà cái bản chất của nhân duyên là để sinh, mà nay nó không có sinh thì làm sao kêu nó là nhân với duyên được? Khi mình dùng cái chữ nhân và duyên là mình muốn nói là nó là để sinh, nó có tính chất tác dụng để sinh. Nay nó hoàn toàn không có cái tính chất tác dụng để sinh như vậy, thì làm sao mà kêu là nhân duyên, tức là nó không có nhân duyên nữa. Duyên là không, các pháp từ duyên sinh cũng là không. Tóm lại, cho nên phải hiểu rằng tất cả các pháp hữu vi đều là không. Các pháp hữu vi là các pháp duyên sinh, các pháp không có tự có. Trong đạo Phật định nghĩa pháp hữu vi như vậy. Nay ngài lý luận cho thấy là duyên là không, bởi vì duyên không có sinh, cho nên chính vì vậy mà các pháp được sinh ra cũng là không. Và tóm lược lại, tất cả các pháp hữu vi đều là không. Thì mình sẽ trở lại cái sinh mạnh chút, để rồi mình nghe thêm cái nghĩa của ngài Long Thủ. Các pháp hữu vi còn là không, thì đến nay các pháp hữu vi còn là không nữa, uống gì là ngã, là lại có được hay sao? Nhân các pháp hữu vi, tại sao ngài lại từ pháp hữu vi là không mà ngài đi đến vấn đề ngã? Ngài nói nhân các pháp hữu vi như năm ấm 12 nhập, 18 giới nên mới nói là có ngã. Lấy ví dụ như nhân cái vật liệu để đốt được mới nói là có đốt. Nếu ấm nhập giới là không thì sẽ không có pháp nào nữa để có thể nói là ngã. Nhưng không có vật liệu để đốt được, thời không thể nói là có đốt. Đây ngài lấy ví dụ như lửa. Ví dụ lửa nó do củi mà nó bốc cháy lên. Nay củi nó không có thì làm sao có lửa? Lửa như là ngã, củi như là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đạo Phật không có chấp nhận ngã. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, ví dụ căn phòng của mình đây. Mình vào căn phòng, Phật bảo đúng, nó chỉ có cái danh từ căn phòng thôi. Chỉ có danh từ căn phòng thôi. Còn cái căn phòng mà cái tâm của mình nó cảm thấy như là thật có đó, như là gọi là tự tính, nó không có. Nó có cái danh từ căn phòng thôi. Ngoài ra cái gì có, đạo Phật bảo chứ tường có, nền có, cái trần có, cửa sổ có, căn phòng không có. Chỉ có cái danh từ căn phòng. Và có một cái tâm á, nó thấy có căn phòng thật có. Cái tâm đó là tâm vô minh. Nếu mà giác ngộ thì sẽ mất cái tâm nó đi, thì sẽ thấy căn phòng không có, mà căn phòng chỉ là một danh từ gọi là giả danh. Căn phòng giả có và chỉ có qua danh từ, cho nên kêu là giả danh. Thì như vậy nó cho mình dễ thấy như thế, thì lấy thí dụ như vậy. Thì năm ấm, tôi không có mà chỉ có cái thân của mình, thì có cái phần vật chất và phần tinh thần, phần tâm thức. Phần tâm thức chia ra làm bốn là thọ, tưởng, hành, thức. Phần vật chất chia ra làm hai là căn với cảnh. Tức là thân của mình là căn, cảnh là bên ngoài. Rồi từ đó mới phân ra là 12 nhập. Thì căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm. Năm cái đó thuộc vật chất. Sáu cái đối tượng bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, là đối tượng của năm căn, gọi là năm cảnh hay năm trần, cộng lại là 10. Tất cả cái thọ, tưởng, hành, thức gom lại thành ý, thành ý căn. Và đối tượng của ý căn nó là các pháp, tức là các khái niệm, các danh từ, các hình tượng, các hình ảnh, hình tượng, tưởng tượng của tâm thức. Thì gọi là các pháp, là đối tượng của ý. Tổng cộng lại là 12. Thành ra 12 đó kêu là 12 nhập. 12 cái đó từ năm ngũ uẩn mà ra. Rồi lại từ ý căn mà mới lại khai triển ra. ý căn mới khai triển ra thành ra sáu thức ở giữa. Mắt này đối với lại sắc thì nó thành ra là nhãn thức. Tai đối với âm thanh nó thành ra nhĩ thức. Như vậy mà nó thành sáu sáu cái thức ở giữa nữa. Tổng cộng với lại sáu căn, sáu cảnh, sáu thức là thành 18. 18 cái đó kêu là 18 giới. Ngoài 18 giới đó, ngoài 12 nhập đó, ngoài năm uẩn đó, không có tôi. Tôi chỉ ở trong đó thôi. Tôi chỉ là như là một ngọn lửa mà năm ấm 12 nhập 18 giới như là nhiên liệu đó. Nó thắp lên cái ngọn lửa như vậy. Mà nếu bây giờ nhiên liệu nó không có thì ngọn lửa không có. Ngoài ra nếu bây giờ mình đã phân tích, mình thấy tất cả các pháp nó là không. Bởi vì năm ấm 12 nhập 18 giới cũng đều nhân duyên hết. Nhân duyên là không. Là không rồi ấy, thì cái mà được thắp lên nó cũng là không luôn. Tức là ngã cũng là không luôn. Cho nên hữu vi là không thì ngã làm sao có. Bởi vì ngã chỉ là dựa vào các pháp hữu vi nó mà khởi lên. Thế thì bây giờ mình tiếp lát mình trở lại nói về năm ấm 12 nhập 18 giới nữa. Như kinh có nói Phật bảo chư tỳ khưu, Phật bảo này chư tỳ khưu như sau: nhân ngã cho nên có ngã sở, nếu không có ngã ắt không có ngã sở. Đức ngài Long Thủ lấy một cái lập luận, một cái cách thức lý luận của Đức Phật. Nếu mà nhân cái này mới có cái kia, thì nếu mà cái nhân nó không có thì cái kia nó sẽ không có nữa. Cũng thế, do các pháp hữu vi là không nên phải hiểu pháp niết bàn vô vi cũng là không. Tại sao vậy? Bây giờ ngài giải thích nha, nó liên hệ với nhau hết ạ. Nó như là người ta sắp mấy con cái con cờ domino đó, mà khi nó đổ hết, nó đổ từ đầu đến cuối. Bây giờ vậy á, ngài phá từ nhân duyên thì phá cái pháp nhân duyên sinh nó là không, cái là nó đi một loạt như vậy hết. Xưa nay mình lập nên các pháp, mình lập nên nó cũng dựa vào nhau, nó lập nên như vậy. Bây giờ một cái nó không rồi là bằng đó cái nó bị không hết rồi. Thành ra các pháp hữu vi là không, bây giờ pháp vô vi cũng là không luôn. Ngài giải thích tại sao năm ấm này diệt mà không sinh năm ấm khác nữa thì gọi là niết bàn. Song năm ấm vốn tự là không thì đâu có cái gì diệt đâu mà nói là niết bàn. Bây giờ là niết bàn được thành lập như thế nào? Niết bàn được thành lập bằng cách là một cái năm ấm hiện tại của mình, tức là thân tâm hiện tại của mình diệt đi mà không sinh một cái thân tâm khác nữa để đầu thai đó, thì gọi như vậy là niết bàn. Bây giờ cái năm ấm hiện tại của mình vốn tự nó là không, vốn tự nó là không rồi thì làm gì có cái gì diệt, phải có cái gì có thì mới cái có nó mới diệt chứ. Thì đây vốn tự nó là không rồi thì làm gì có gì diệt nữa. Cho nên lấy cái gì để nói là niết bàn đây? Phải có một cái gì diệt mất đi luôn, không có sinh nữa mới kêu là niết bàn. Bây giờ không có cái gì diệt hết thì lấy cái gì nói là niết bàn? Thành ra các pháp được thành lập Tổ Lâm Thù cho mình thấy là xưa nay các pháp được thành lập là nó dựa vào nhau, nó duyên vào nhau hết á. Duyên nơi diệt rồi, mất rồi, không có sinh nữa, mà phải mất đi rồi, không có sinh nữa, duyên nơi đó mà lập nên cái pháp gọi là niết bàn. Thì cái lối lý luận của ngài Long Thù sẽ cho mình thấy là đúng, Đức Phật lập pháp. Mình phải hiểu cái chữ đó, Đức Phật lập ra pháp. Bây giờ không có một cái gì nó diệt hết thì lấy cái gì để mà lập thành niết bàn đây? Đức Phật lập pháp là như thế nào? Thí dụ bây giờ tôi thấy một sư tử, tôi nói con voi, mọi người bảo chứ nói ăn nói gì lộn xộn này. Tôi thấy con voi, tôi nói con chuột, mọi người mà thấy trời ơi sờ chán rồi rồi sao vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta cùng thấy một cái con gì mà xưa nay chưa từng thấy hết, chưa từng bao giờ thấy hết, rồi chúng ta đứng nhìn ngẩn ngơ không biết con gì hết vậy, không biết là cái con này là con gì, thấy nó lạ lùng chưa từng thấy bao giờ hết, đứng ngẩn ngơ thôi. Thì lúc bây giờ tôi sẽ nói mọi người, tôi bỏ cái con này kêu là con chằn. Thì cái đó là tôi lập ra cái tên, tôi lập ra cái tên như vậy. Khi mà Đức Phật chứng ra chân lý, chân lý không có tên, chân lý không có danh từ, chân lý không có tâm niệm, không có suy tưởng, không có lý luận, thành ra làm sao để nói chân lý là gì được. Cho nên khi mà Đức Phật nói ra là niết bàn, là này hay là kia, là chân như, là Phật tính, là gì gì đó, là đều là do Đức Phật lập ra, chứ nó không phải là nó đúng là như thế mà nói là như thế. Bởi vì cái chân lý nó không có là gì hết, tất cả mọi cái là của con người mình đều là cái tâm vọng tưởng phân biệt. Chân lý nó vượt ngoài cái vọng tưởng phân biệt, mà danh tự chữ nghĩa suy nghĩ nó nằm ở trong cái vọng tưởng phân biệt. Nay cái chân lý nó đứng ngoài cái vọng phân biệt đó, vọng tưởng đó, thành ra danh tự chữ nghĩa gì nó cúp hết trơn, nó diệt hết. Bây giờ Đức Phật từ cái chỗ mà nó không có tên, không có tuổi, không có gì hết, không có gì, Đức Phật muốn nói mình, Đức Phật phải lập pháp ra. Mà Đức Phật phải lập như thế nào? Đức Phật lập là theo cái căn tính của mình mà lập. Mình thích sướng, là Đức Phật gọi chân lý đó là an lạc và niết bàn. Mình thích khổ, mình sợ khổ, cho nên Đức Phật gọi tất cả những cái mà khổ đau đó, gọi nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật lập ra, mà lập theo đúng, theo cái để cho mình hiểu. Tại vì Đức Phật muốn nói chuyện với mình, Đức Phật muốn khai mở cho mình, Đức Phật muốn đưa mình vào cái chỗ chân lý. Cho nên Đức Phật phải thuận theo cái căn tính của mình. Thành ra lúc đó Đức Phật mới lập pháp ra mà nói. Thành ra chính ở cái điều này mà về sau nếu mà mình có thể thấy được cái chỗ tự tại của Đức Phật, phương tiện đó, phương tiện trí của Đức Phật đó, sự tự tại đó, khi mà giác ngộ, thì Đức Phật muốn nói không cũng được, Đức Phật muốn nói có cũng được, Đức Phật muốn nói ngã cũng được, Đức Phật muốn nói vô ngã cũng được. Nhưng mà Đức Phật không có nói theo hứng thú riêng tư của mình mà nói tầm bậy tầm bạ, nói tứ tục. Mỗi lần Đức Phật nói là nói để khai mở cho chúng sinh. Thành ra Đức Phật phải lập nên một cái pháp nào á mà nó vừa thích ứng, nó vừa đúng căn tính của chúng sinh là điểm thứ nhất. Nó vừa bao trùm, nó có thể nói là nó có được cái ích lợi cho chúng sinh, nó đối trị được cái bệnh vọng tưởng vô minh của chúng sinh, và nó đưa chúng sinh vào trong chân lý. Cho nên pháp của Phật nói ra nó được gọi là cái pháp đó, được gọi là một cái pháp mà nó thành tựu. Thành ra tuy rằng Phật lập pháp ra, nhưng mà rốt cuộc cái lập pháp đó nó hoàn toàn tương ứng với chân lý, và nó lại có bốn cái tác dụng, nó kêu là tứ tất đàn. Thành ra pháp của Phật thuyết ra luôn luôn là nó dựa trên tứ tất đàn. Thứ nhất là thế giới tất đàn, tức là luôn luôn đáp ứng với căn tính của chúng sinh. Đức Phật không có nói riêng tư mình hay không có nói ở đâu hết, mà nói đúng theo cái bản chất của chúng sinh. Thứ hai là các vị nhân tất đàn, tức là luôn luôn Đức Phật nói là vì người khai mở, chứ Đức Phật không có nói tùy hứng, không có nói ngoài cái đó, là vì người. Thứ ba là đối trị tất đàn, khi cái pháp Đức Phật lập ra nó có tính chất đối trị, đối trị cái vô minh, cái vọng tưởng của người đó. Thành ra nó là đối trị tất đàn. Và thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là cái pháp đó của Phật đó, nó đưa tâm thức của người đó vào chân lý. Thành ra chính vì vậy mình hiểu là Đức Phật nói các pháp, lập nên các pháp như vậy nó rất là vi diệu. Cái đó kêu là phương tiện, gọi là phương tiện trí. mà một độc giác Phật hay là một thanh văn thì nó không thể nào có được. Mà muốn có phải đi theo con đường Bồ Tát Đạt, phải có đi theo con đường mà thành tựu nhất thiết chí rồi, rồi khởi từ bi tâm lên, khởi đại bi tâm lên mà học phương tiện trí thì mới có thể thuyết pháp vi diệu như vậy được. Thì đó là vấn đề. Còn thí dụ một vị A-la-hán mà gặp một cái anh chàng ăn chơi trác táng thì nọ, vị A-la-hán chịu thua. Vị A-la-hán chịu thua thôi, vị A-la-hán mà ta chỉ có duy nhất một con đường thôi là thanh tịnh giải thoát. Ta chỉ đi theo con đường thôi, chỉ có Bồ Tát thôi, mới không ngại gì hết. Bồ Tát là chúng sinh nào, Bồ Tát cũng thấy là chân lý của Bồ Tát cũng phổ độ được hết rồi. Thì muốn như vậy, muốn có cái phương tiện trí như vậy là phải phát đại bi tâm, là phải theo cái hạnh Bồ Tát. Thì chính vậy mà cái hạnh Bồ Tát nó bao trùm hết tất cả mọi nghiệp tính của chúng sinh, và đến khi thành tựu mới kêu là Phật được. Chứ còn chỉ mang lại một cái giải thoát thanh tịnh cho cá nhân mình thôi thì chỉ gọi là A-la-hán, không thể kêu là Phật. Thì ở đây mình thấy Đức Phật lập pháp như vậy, thế cho nên Đức Phật dựa vào chỗ chúng sinh mà Đức Phật lập ra cái niết bàn, dựa vào cái sinh diệt của chúng sinh, dựa vào cái khổ đau và cái an lạc giải thoát của chúng sinh. Đức Phật dựa vào cái chỗ khổ đau là ở nơi thân ngũ ấm này, Đức Phật dựa vào cái chỗ diệt khổ đau là thân ngũ ấm này nó mất đi rồi, nó không sinh thân khác nữa. Đức Phật dựa vào đó, Đức Phật lập ra cái niết bàn. Chứ thực sự ra khi mà thâm nhập vào cảnh giới đó thì nó không có một cái đối đãi nào để mà lập nó là niết bàn hết. Nhưng khi Đức Phật thuyết ra, Đức Phật lập ra cái pháp niết bàn, Đức Phật lập ra cái nguyên tắc, thì cái nguyên tắc với cái pháp đó nó đưa con người ta dần dần đến vào trong cảnh giới để nhất nghĩa. Thành ra niết bàn đối với tánh không chỉ là tính không thôi, đối ngài Long Thủ đó chỉ là tính không để nhất nghĩa thôi. Nhưng Đức Phật đã dùng phương tiện trí mà nói là khổ đế, nói ra thành nó là diệt đế. Các pháp vốn dĩ chỉ là nhân duyên thôi, không có gì hết. Đức Phật dựa vào trong cái không có mà lập ra cái vô thường. Bởi vì nó không có tự tính cho nên nó sinh diệt liên tục, Đức Phật lập ra cái nghĩa vô thường. Để chi vậy? Để đối trị cái tâm tham ái của người ta. Đức Phật nói pháp là có đối trị tất đàn ở trong đó, mà đúng theo căn tính của thế gian là muốn được sướng, mà đúng là vì cho từng người một, cho nên người ta có thể hiểu được. Thành ra đó là pháp nào của Đức Phật nó cũng dựa trên căn bản của tứ tất đàn hết. Tính chất của pháp Phật thuyết ra là tứ tất đàn. Thì như vậy chúng ta thấy là dựa trên cái vấn đề lập pháp của Đức Phật như vậy, ngài Long Thụ khai mở cho chúng ta thấy là rõ ràng như vậy là các pháp là không hết rồi. Mà Đức Phật lập ra pháp mà chúng ta cũng vẫn cứ nghĩ đâu là chắc chắn thật như vậy. Lại ngã cũng là không, bởi vì ngã thuộc về hữu vi, mà các hữu vi pháp đều là không hết rồi, ngã không sinh được. Thì ai đắc niết bàn đây? Đây là một cái nói thêm nữa. Niết bàn thì có người chứng người đắc. Ngày nay diệt ngũ ấm nó diệt rồi, nó không sinh nữa, ngũ mà ngã nó theo ngũ ấm. Ngũ ấm diệt rồi, ngã diệt luôn. Thì cái vấn đề niết bàn mà mình muốn thành lập, thứ nhất là mình phải dựa vô một pháp khác để mình lập ra pháp này. Đó, cũng như hôm qua nói dài với ngắn, nó phải dựa vào nhau nó mới lập ra nhau được. Nay muốn dựa vào niết bàn diệt á, có nghĩa diệt thì phải dựa vào ngũ ấm diệt. Thì bây giờ ngũ ấm nó diệt rồi mà bản thể của nó thực sự lại không là không. Thành ra thực ra hồi nào giờ đâu có một cái gì là có để mà kêu là diệt. Thành ra ở chỗ đó mà cái diệt, cái nghĩa diệt của ngũ ấm nó không là cái gì diệt hết á. Không có một cái gì diệt hết á, thì làm sao lập cái diệt để nói đó là niết bàn. Cái thứ hai nữa đó là tương đối, các pháp tương đối lập. Lập pháp niết bàn, lập một pháp ra, nó còn lập theo vấn đề là có người chứng đắc nữa. Ví dụ mình bảo là cái pháp nó có bởi vì cái người đó, người ta thành được. Ví dụ mình bảo cái pháp mà đi trên dây nó có bởi vì cái anh làm xiềng á, anh làm được cái chuyện đó, anh đắc được, anh thủ đắc được cái chuyện đó. À, đây tức là mình có thể lấy nhiều cái nghĩa để mình lập ra một pháp, thì ngài Long Thủ nó sẽ phá hết tất cả. Mình lấy phương nào, hướng nào thì ngài cũng phá hết á. Ngài cũng cho thấy là nó là không hết chứ không là có được. Thì giờ lập nên như vậy thì giờ ngũ uẩn diệt thì ngã diệt, lấy gì mà ai là đắc niết bàn để mà nói niết bàn có. Điều thứ hai là ngũ uẩn vốn là không, cho nên ngã làm sao có, cho nên không thể nào mà có người đắc. Thành ra không dựa, mình không dựa trên cái lập luận là có người đắc để chứng minh niết bàn là có được. Lại nữa, pháp vô sinh gọi là niết bàn. Đó, bây giờ đến vấn đề dùng danh từ. Pháp vô sinh gọi là niết bàn, mà nếu pháp sinh có thành thì pháp vô sinh dĩ nhiên cũng phải thành. Bây giờ pháp vô sinh cũng tương đối theo pháp sinh mà lập, đây là theo khái niệm và danh từ. Giờ đây pháp sinh không thành, trước đã nói nhân duyên, sau sẽ lại nói nữa. Câu này nó cũng hơi gọi là khó chủ trạng. Ở đây cái sinh pháp không thành á, tức là cái sinh nó không thành á, thì thế nên ở đây lại nói thêm đoạn là trước hết đã nói về nhân duyên, sau này lại còn nói nữa. Nó có nghĩa là ở trên đó mình vừa mới nói về nhân duyên xong để chứng minh là cái sinh pháp nó không có thành được, mà rồi về sau này mấy cửa sau này cũng còn nói về cái nhân duyên này hoài nữa, cho nên cái sinh pháp nó sẽ không thành. Tức là ngài còn nói, mình bảo là tôi vừa chứng minh cho anh xong là sinh pháp nó không thành nữa, nhưng mà tôi còn chứng minh nhiều nữa còn nhiều nữa. Thì sinh pháp không thành, nhân sinh pháp cố, mà nhân nơi sinh pháp cho nên mới gọi là vô sinh. Đó, tức là hai pháp này nó dựa vào nhau, hai cái khái niệm này nó dựa vào nhau. Nếu pháp sinh đã không thành thì pháp vô sinh làm sao thành đây? À, cái lý luận nó đi như vậy, nó tựa vào nhau thì một cái thành cái kia sau lập. Cho nên hữu vi, vô vi và ngã đều là không. Kết luận là không hết. Thì cái pháp mà cái tính không mà của ngài Long Thủ á, nó không phải là cái tính không của bên Thanh Văn, là một trong khổ không vô thường vô ngã, một trong bốn cái ấn, bốn cái tướng đó. Cái không á, mà cái không nó có nghĩa, cái không mà ở trong pháp của Thanh Văn á, A Hàm, nó có nghĩa xấu, nó có nghĩa là trống rỗng, không có gì có thật hết á, khổ đau. Thành ra nó đi với khổ với vô thường, nó có cái ý nghĩa xấu. Rồi cái không ở trong A Hàm cũng có cái không theo cái nghĩa tốt, nhưng mà cái không ở trong đó là thường thường được định nghĩa là thí dụ như luôn luôn nó phải có một cái nền tảng nó rồi mình mới lập cái tính không được. Thí dụ như trong phòng nó có cái lò sưởi, bây giờ mình mới lấy cái lò sưởi đi thì coi là cái phòng nó là không, nó không có cái lò sưởi. Cái nghĩa không nó là như vậy. Thành ra luôn luôn nó phải có một cái nền tảng để thành lập cái không, là cái căn phòng. Ở căn phòng, ví dụ nó ở trong cái nhà, bây giờ mình phá căn phòng nó đi thì coi như cái nhà đó nó không có cái căn phòng nữa. Căn phòng nó được coi là không ở trong cái nhà đó. Ở cái nhà đó, ví dụ nó ở trong cái xóm đó, nó vậy. Tức là bao giờ nó cũng phải có một cái nền tảng để nó lập cái tính không là theo A Hàm vậy đó. Rồi đến cuối cùng thì đến niết bàn, cái này nó là lập thành có. Niết bàn có thật thể, niết bàn thường hằng thật vĩnh viễn. Tính không của Đại Thừa, của Long Thủ, Tổ Long Thủ Bồ Tát thành lập gọi là nhất thiết pháp không. Tất cả các pháp đều là không, từ hữu vi sang vô vi tất cả. Thành ra thường thường hết mà nói là tất cả các pháp là không đó, là nói cái tính không của Đại Thừa, của Ngài Long Thọ này. Nhất thiết pháp không. Ví dụ mình, anh có tiền không? Mình chọc tay vào túi, mình sờ sờ mà không có tiền. Tức là trong túi mình không có tiền. Cái nghĩa không đó, nó ở trong cái túi. Nhưng mà đến nghĩa không của Ngài Long Thọ đó, là mà túi cũng không luôn. Vậy đó. Túi cũng không luôn. Thì mình trở lại nghe một chút về cái pháp sinh và ngũ ấm này nọ. Thì Ngài Long Phụ có thể phá các pháp bằng nhiều nguyên tắc mình đã thấy. Mà nó có một điều là tất cả những cái nguyên tắc này là do cái có lập ra. Người ta muốn dựng lên một cái có là luôn luôn người ta dựa trên những cái nguyên tắc này người ta lý luận. Ví dụ mình bảo làm sao cái này nó có được, tôi làm ra mà. Nếu mình dựa vô cái tôi làm ra để mình nói cái này có, thì Ngài Long Phụ này sẽ nói là bởi vì do anh làm ra thành ra nó không có. Chứ Ngài Long Phụ không có lấy một cái nguyên lý ở đâu khác vô hết á. Mà chính cái nguyên lý mà mình thành lập ra cái có đó, Ngài chứng minh là nó không có. Thành ra đó là cái điều mà mình phải hiểu, phải nhớ. Chứ mình đừng có nghĩ là đi tìm một cái lý luận nào riêng của Ngài Long Phụ. Mà tất cả những cái lý luận, tất cả những cái mà cơ sở lập luận, lý luận của con người, của trí, lý trí con người đó, là tất cả những cái cơ sở để mà chứng minh tính không. Đó là điều mình thấy như vậy, mình sẽ thấy. Thì vấn đề ấy, đôi khi mình không có nhận rõ được cái tâm suy luận, cái nguyên tắc suy luận ở trong cái lý trí của mình. Mà Ngài Long Phụ nói nó ra lắm lúc mình cũng bỡ ngỡ, nhưng mà chính cái đó là cái nguyên tắc mà mình dựa vào đó thì mình lập luận lý luận về cái có. Đấy. Bây giờ nói cái sinh á, thì thông thường mình ví dụ bây giờ nói làm cái nhà thì thông thường mình nhìn mình sẽ thấy rõ nhất á, là cái người thợ. Tại vì con người mình luôn luôn mà kiểm chứng một sự việc bằng các căn, trực tiếp bằng các căn của mình. Và khi trực tiếp thì mình thấy rõ ràng là ông thợ ông xây. Nhưng mà nó còn cái vấn đề là cái anh kiến trúc sư, cái anh kỹ sư này nó đủ thứ mọi anh nữa, nó phải vẽ họa đồ gì đó thì mình không có nhìn thấy. Nhưng mà thường thường mình trực tiếp mình thấy thì mình là thấy người thợ làm. Và luôn luôn là người thợ mình cho là người trực tiếp làm nhà. Nhưng mà người thợ đâu có trực tiếp làm nhà bao giờ đâu. Người thợ chỉ trực tiếp với xi măng với lại tường vách thôi, với lại gạch không à. Người thợ đâu có giờ đụng đến cái nhà đâu. Cái nhà làm gì có mà bảo là làm nó. Nó chưa từng có bao giờ hết. Nên mà trước đó nó không có thì người thợ cầm cục gạch như vậy nó đụng gì đến nhà, cái nhà đâu. Đó, thành ra vậy mà trong khi xây lên, xây đến cái này thì kêu là cái bức tường, đâu phải là cái nhà. Xây làm đến cái này kêu cái trần, đâu phải cái nhà. Mà mình bảo là người thợ làm ra nhà. Đó là một điều cho mình thấy là cái mắt trực tiếp mình nhìn, ngoài ra mình biết là nó còn nhiều nhân duyên khác. Mà chính yếu là phải tiền. Không có tiền cái là mình thấy nó ngưng lại hết. Mà mình không bao giờ mình nhìn thấy cái đó. Mình cho là ông thợ là người trực tiếp. Không phải ông thợ người trực tiếp, tiền trực tiếp. Mà tiền nó là công đức, phước đức. Mà trong đạo Phật thường nói mình tạo phước đức công đức thì mình lại cho là cái gì hoang mang hoang đường. Chính vấn đề là như vậy. Thì chúng ta thấy là nó có nhiều nhân duyên rồi mình thấy. Ngoài ra cái mắt mình nhìn thì thấy như vậy. Điều thứ hai nữa là khi mà căn nhà bắt đầu mình cho là thành hình, căn nhà thành hình, thì từ đầu đến cuối nó không có một căn nhà gì hết, mà mình nói là xây nhà, mình không bao giờ mình nói là cái ông thợ ôm gạch, ông thợ chết vô, ông thợ chết gì, mình không có nói, mình cứ nói xây nhà. Và cho đến khi nó gần nó ông thợ sắp sửa ngưng á, thì mình bảo ông thợ sắp nghỉ, cái ngói sắp đặt, mình nói là cái căn nhà nó gần thành. Căn nhà đâu ra mà chưa từng có, chưa xuất hiện, mà mình cứ dùng cái căn nhà đó như là một cái điểm tựa, một cái tự tính vững chắc vậy đó, một cái điểm tựa vững chắc vậy đó. Thế là cái tâm thức của mình nó đi như vậy. Thì lúc căn nhà nó hình thành xong, tức là nó xong, thì mình thấy nó cụ thể vô cùng. Mà cái cụ thể của căn nhà thực ra nó toàn là gạch vách, gạch ngói, nó không có căn nhà. Đấy, ra cái mà mình bảo mình có thể mà chứ tôi mà đụng vô căn nhà đầu sưng lên, nó chứng tỏ là căn nhà nó có. Không, cái đó là đụng vô tường, nó phải căn nhà, đụng vô tường thôi. Thành ra đó, mình có thể thấy là hai cái trực tiếp thân thiết với căn nhà nhất, một là ông thợ, hai là vật liệu. Vật liệu xi măng, tường, gạch này nó, cửa kiếp này nó, hai cái đó là mình thấy trực tiếp với lại cái căn nhà nhất, gần gũi với căn nhà nhất. Thì con người bình thường của mình nhận hai cái đó chính. Khi mà ông thợ cũng rút lui đi rồi thì căn nhà nó xuất hiện, và mình cho tất cả những cái thành phần vật liệu này nó là căn nhà. Thì cái nghĩa mà người ta hỏi mình căn nhà từ đâu ra, mà mình nói nó là có, mình sẽ nói là nó do người thợ xây, nó do tường vách gạch ngói này tạo ra. Tức nói theo cái nguyên lý ở trong đạo Phật như vậy, tức là ông thợ sinh ra cái nhà, tường vách gạch ngói sinh ra cái nhà. Nên mình cho là như vậy. Thế thì cái lý luận của Ngài Long Thụ sẽ là căn nhà nó không có, thì làm sao mà nói là ông thợ sinh ra cái nhà, làm sao nói tường vách gạch ngói sinh ra cái nhà. Cái lý luận của Ngài sẽ đi như vậy. Thành ra cái nghĩa sinh á, cái nghĩa sinh nó không có nữa. Và cái nghĩa sinh nó không có nữa thì tự nhiên ông thợ với tường vách gạch ngói nó trở nên không có nghĩa là thợ. Tại vì khi mình dùng cái danh từ thợ, nó có nghĩa là sinh ra cái nhà. Khi mình dùng danh từ là tường vách gạch ngói, nó có nghĩa là sinh ra cái nhà. Nay á, cái nghĩa sinh nó không có nữa, thì tất cả các pháp đó nó đều chỉ là một danh từ giả danh, nó đều không có thật là như vậy. Thì đó là cái nghĩa như thế mà mình nhận xét cái nghĩa sinh. Thành ra Ngài Long Thụ đôi khi Ngài lấy cái chỗ mà nó không sinh nữa, cho nên Ngài kết luận là nó không có. Tại vì cái tâm lý luận của mình á, cái cơ sở lý luận của mình á, là do cái đó nó có cái tác dụng sinh ra một cái khác, cho nên mình mới gọi cái tên nó là như là nhân, là duyên, mình mới gọi cái tên nó là tường, là vách này nọ gì đó, và mình mới cho nó là thật có. Nó có tác dụng rõ ràng là làm ra một cái nhà, thì sao nó không có được. Nhưng mà trên phương diện này cái tác dụng sinh nó không có, bởi vì cái kết quả nó không có. Xét cái nhà rồi không có, thành ra cái tác dụng kia nó không hề có cái tác dụng sinh. Mà không có cái tác dụng sinh rồi thì cái nghĩa tường của nó mất. Nó chỉ còn một danh từ của con người chấp nhận với nhau gọi nó là cái tường thôi. Cái nghĩa tường nó chỉ có khi nào cái nhà nó có. Cái nghĩa cửa nó chỉ có khi nào cái nhà nó thật có. Nay cái nhà nó không rồi á, thì cái nghĩa cửa nó không có nữa. Cái nghĩa tường nó không có nữa. Cho nên cái tác dụng, cái nghĩa sinh là cái nghĩa tác dụng. Cái tác dụng mà không có, mà tác dụng không có là do cái quả nó không có. Cái quả nó không có, mà cái quả nó không có là do cái quả nó do nhân duyên sinh. Cho nên quả nó không có. Cho nên quả nó không có như vậy thì cái tác dụng của các nhân duyên nó không có. Tác dụng của các nhân duyên không có, cho nên các nhân duyên không còn nghĩa là nhân duyên nữa. Không có nghĩa nhân duyên nữa là không có nhân duyên. Thành ra Đức Phật nói pháp của Phật thâm sâu, mà pháp của Phật nó chính yếu nhất là pháp nhân duyên. Bây giờ Ngài Long Thụ nói là do vì nhân duyên cho nên tất cả nhân duyên đều là không. và cái pháp tối thượng đệ nhất nghĩa của Đức Phật đó chính là tính không. Thành ra đó là cái lập luận, cái lý luận của Ngài Long Phụ. Thì chúng ta mà muốn cho nó tỉnh táo một chút đó thì cứ ăn quýt cứ tự nhiên. Thì chúng ta thấy là muốn học cái giáo lý của tính không mà theo Ngài Long Phụ á, là chúng ta phải học, phải suy nghĩ rất kỹ, phải nghe rất kỹ, rồi suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì Ngài Long Phụ á, thì hồi đó có một người Phật tử nói là sao pháp của Phật rắc rối quá. Thì tôi mới lấy thí dụ á, tôi bảo là tại vì nó quá rõ ràng, thành ra nó rắc rối. Thành ra bởi vậy á, cũng như một người mù, đó người ta muốn lấy một cái nón ở trong phòng. Bây giờ một người sáng người ta chỉ đường, nhưng mà người ta chỉ thật kỹ càng thì người mù nó càng chỉ kỹ bao nhiêu, người mù nó bảo càng rắc rối bấy nhiêu. Chỉ có vậy thôi. Thành ra khi một cái gì nó càng sáng tỏ thì mình sẽ càng thấy nó rắc rối. Mà khi mình thấy rắc rối thì mình phải nhận thức ngay là bởi vì mình tối quá. Bởi vì mình quá tối đi, thành ra mình thấy nó thành rắc rối. Chính là cái điều đó mà chúng ta muốn học cái nguyên lý này, cái pháp của Ngài Long Phụ, là chúng ta phải học rất kỹ, mà chúng ta phải biết thời gian rất lâu chúng ta mới bắt đầu tiếp thu cái nguyên lý nhận thức, là nguyên lý lý luận của Ngài. Và cái nguyên lý lý luận của Ngài nó lại chính là cái nguyên tắc cơ bản để mà nhận thức và để mà suy luận của mình, mà nhiều khi chính mình không nhìn ra, mà Ngài nhìn ra và Ngài phá nó tận vào bên trong mà mình không thấy. Bởi vì con người nó bị cái tình cảm chi phối rất nặng. Cái nguyên tắc lý luận của nó rất là phức tạp, nhưng mà thường thường cái tình cảm chi phối, tình cảm nó lại chạy theo các căn. Mắt đã thấy rồi thì tình cảm mà có là có, nó không có chịu một cái gì hơn cái đó nữa. Nghĩa là mắt thấy rồi là xong rồi đó. Thành ra chính vì vậy mà nhiều lúc nó thấy nó phức tạp. Rồi nếu cái đó có mà lại cái đó lại là cái nó thương nữa, thì có là có thôi, không có đi đâu nữa, không có không thiết, không có gì, không có Phật thiết cái gì đó. Cái đó có là cái đó có, bởi vì tôi thương cái đó. Đó. Rồi có cái tôi của mình nữa ở trong đó nữa. Tất cả cái phức tạp của tâm thức của mình á, khiến cho nó không có chịu lắng nghe cái chân lý, không có chịu lắng nghe cái chứng lý lý luận một cái chính xác của Ngài Long Phụ. Là cái rắc rối ở chỗ cái bản ngã của mình, cái tình cảm của mình, cái thói quen xưa nay của mình, và cái cảm giác ham vui của mình. Cái cảm giác ham vui của mình mà đưa nó vô tính không một lát nó mệt. Đưa vô một lát nó mệt. Chính cái mệt này làm cho nó tiếp thu không nổi. Và nếu mà gò quá nó sợ. Nó sợ thì nó tránh. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta muốn học tính không á, là không có giảng gì, là có nghe lý luận đâu. À, như là hôm trước mở đầu ra á, mình có nghe nói á, là mình phải xây dựng một cái gọi là thưởng thức, một cái say sưa thưởng thức cái tính không, một cái hâm mộ thần tượng Ngài Long Phụ, mình phải có cái đó. Mình không khơi lên mấy cái đó là mình không học được đâu. Không phải là cứ ngồi lý luận mà bây giờ mình chỉ xài cái sự lý luận thôi á, không bao giờ mình vào được tính không thực sự, mà không bao giờ mình thực sự là cái người của tính không á. Cái pháp Phật á, nó đòi hỏi cái nguyên tắc của nó đòi hỏi là để mình thâm nhập chân lý. Nó không phải là cái vấn đề là đầu óc suy luận cách lạc lùng hay ho. Thành ra những người mà không đi theo con đường tâm linh tinh thần nó mà học tính không này nó không có để làm gì hết đó. Mà nó lọc lừa, bởi vì cái quan năng mà suy luận của mình á, nếu mà mình cứ say sưa ở trong nó ra vô lượng chiều suy luận, và mình sẽ thấy khoái ở trong đó. Cũng như là Đức Phật nhìn á, là Đức Phật thấy là khoa học á, là bị lừa, chứ Đức Phật không thấy khoa học là trúng. Tại vì á, trong cái nước và trong từng cái tế bào, trong từng cái nguyên tử á, nó có vô lượng cái nghĩa ở trong đó, mà mình ưa cái nào nó ra nghĩa đó, mình sống theo cái lối nào nó ra cái nghĩa đó cho mình. Mình thích sống là sạch sẽ, khoan khoái, nó ra cái nghĩa đó cho mình, chứ không phải là nó chỉ có một nghĩa đó thôi. Rồi mình tưởng đâu nó là như thế, mình kết luận nó là như vậy, Ngài Long Phu và nó là không. Thành ra chính mà mình muốn đi cho nó đúng chính lý là mình phải biến nó trở thành ra con đường tâm linh, con đường tinh thần. Mình muốn vào đúng là mình phải là cái con, một cái người gọi là tín đồ, một cái người đệ tử học, chứ không phải mình là một nhà tham khảo, mình là một nhà giáo sư tìm hiểu rồi sắp xếp nghĩa này nghĩa tinh thông nó vậy, nó theo đạo Phật nó là vậy, rồi sắp vào cái thư viện rồi lên trên ra cái luận án này nói gì vậy ở đại học nào làm giáo sư. Nó không phải như vậy, mà bắt buộc phải đảnh lễ Thầy Long Phụ, bắt buộc phải coi như là một bậc hóa thân, một pháp thân hiện hữu. Cái chân lý đó là mình chuyển cái tính không nó thành cái chân lý mà mình cứu cánh, mà mình hâm mộ, mà mình muốn thể nhập. Thì lúc bây giờ cái pháp của Ngài nó sẽ chuyển sang cái hướng của chân lý, và mình sẽ nhìn ra được cái sự thể nhập đó. Còn không bao giờ mình có được cái thể nhập vào chân lý. Và khi mình không thể nhập, Ngài Long Phụ nói mình không bao giờ mình được hưởng cái vị của tính không hết, cái vị giải thoát của tính không hết. Và lúc nào mình cũng chỉ có thưởng thức ở trên cái đầu óc thôi. Nhưng mà cái lý luận này nó là nó hay lắm đó. Nó là một lý luận, rồi mình so sánh với lại lý luận thời xưa của Hy Lạp, cái này nó đủ thứ nói đó. Cứ như vậy thôi đó, là thật ra là mình bị lừa. Thành ra vấn đề đó, mình học đó là bao giờ cũng như là người học trò, là người con. Thì muốn như vậy đó là mình phải đảnh lễ, phải đảnh lễ Ngài Văn Thù, đảnh lễ Bát Nhã, Pháp Bát Nhã Ba La Mật nữa. Mình phải hâm mộ, mình phải phát nguyện trong đó, mình phải có cái tự tin rằng là mình có thể hiểu được. Và mình có một cái tâm nguyện là mong muốn hiểu được. Mà khi hiểu á thì phải hiểu cái chữ hiểu, nó như là hiểu như là Ngài Long Phụ, hiểu như là Bồ Tát Văn Thù, hiểu đúng cái khuôn đó, đúng cái chất đó, đúng cái lượng, đúng cái thể đó. Chứ không có hiểu như mấy ông học giả ngoài nhà trường, không có hiểu theo cái lối mà giảng cho nó qua. Mình hiểu siêu việt vậy đó. Mình hiểu mình trực tiếp, mình nguyện cái tâm nguyện của mình nó trực tiếp vào cái trí huệ của Ngài Văn Thù, cái Tổ Long Thù là mình phải có cái nguyện đó. Thì khi mà mình đi nghe giảng này nọ gì đó, lúc bây giờ cái năng lực có, năng lực công đức đó, nó mới làm cho mình tiếp thu được. Chứ không có giảng gì là cứ muốn học thì tính không là cứ mở mấy cái luận của Ngài Long Thù là cứ thế nghe giảng, nó không phải như vậy. Thiếu những cái căn bản kia là chịu thua. Bây giờ từ cái nguyên tắc đó là cho mình thấy là mình có thể lập lại là các pháp nó là quả, cho nên luôn luôn nó do nhân duyên mà sinh. Mà đã do nhân duyên mà sinh, nó không tự có, hoàn toàn nó bị nhân duyên chi phối. Nhân duyên mà bao giờ ta có, bao giờ ta đủ, mi mới có. Thế vậy thì mi làm sao mà tự có, làm sao mà có độc lập được. Thế như vậy nó là không có. Nó là không có thì làm sao mà các cái nhân duyên kia có nghĩa là sinh nữa. Mà không có nghĩa là sinh thì các cái nhân duyên không có tác dụng sinh thì đâu có nghĩa là nhân duyên nữa. Tự nhiên mình bảo cái này là nhân duyên mà nó không đá gì hết, nó không có gì hết, thì sao kêu nó là nhân duyên được. Mà nó không còn có nghĩa là nhân duyên nữa thì không phải nó là không là gì nữa. Mà nó đã là không như vậy rồi thì cái mà bảo là không có gì hết cũng là không luôn. Tức là niết bàn cũng là không luôn. Nếu mà mình thâm nhập được vào tính không, mình sẽ thấy Ngài Tăng Chiếu học Bát Nhã với lại Ngài Kumala Thập, rồi mới tỉnh ngộ ra, rồi mới làm cái luận một vật bất thiên. Mà trong đó Ngài nói là các sự vật nó đứng yên một chỗ là cũng do từ tính không mà ra. Khi mình thấy là người thợ không hề sinh ra cái nhà thì mình không có còn thấy người thợ là hoạt động nữa, người thợ đang xây, đang chết, đang gì mà mình thấy hoàn toàn người thợ đứng yên một chỗ. Khi mình thấy viên gạch nó không có sinh ra cái nhà thì người thợ có sắp nó lên từng đầu nào, cái viên ngói có đặt nó vào đâu, mình cũng thấy cái viên ngói nó vẫn đứng yên ở chỗ của nó. Nó vẫn trụ trong tự tính của nó, tự thể của nó. Và lúc đó cái tự tính tự thể nó không phải là cái tự tính mà con người ta chấp nữa. Tự tính tự thể của nó là hoàn toàn tịch diệt, thường hằng, bất biến, không đến không đi. Viên gạch nó không có từ cái chỗ này nó đi đến chỗ kia, nó không có đi thành ra bức tường hay gì hết. Viên gạch chưa từng bao giờ nó tạo tác ra một cái gì hết. Đó, cái đó kêu là vô tác. Không có tạo ra gì, người thợ không hề tạo ra cái gì, viên gạch không hề tạo ra cái gì. Nó không động, không đến không đi. Thành ra khi Ngài Hám Sơn mà giác ngộ á, Ngài Hám Sơn là cứ băn khoăn thắc mắc mãi về cái nguyên lý vật bất thiên của Ngài Tăng Triệu. Khi Ngài Hám Sơn giác ngộ, Ngài Hám Sơn mới thấy lá rơi mà không có lá nào động hết á. Lá rơi rơi rào sạc ngoài sân mà không có một cái chiếc lá nào động hết. Thì lúc đó nó mình học tính không là để mình vào cái kinh nghiệm nó, chứ không phải học tính không là để lấy bằng này hay là để lý luận cho mọi người nghe. Thì cái kinh nghiệm đó Ngài Long Thù kêu nó là cái vị của giải thoát. Người nào mà thâm nhập được cái tính không là người nó nếm được cái vị của giải thoát. Thành ra mình phải cầu như vậy. Khi mà mình đảnh lễ Ngài Long Thù hay là Văn Thù Bồ Tát là mình cầu mình được thâm nhập vào. Và mình biết rõ, mình đã biết rõ như hôm đầu mình đã nói, mình biết rõ được cái pháp tính không này nó đối trị tất cả mọi phiền não. Thành ra mình phải cảm thấy hoan hỉ là nếu mình mà đúng mà nhận được cái phần ánh sáng nào của Tổ hay là của Bồ Tát Văn Thù thì mình sẽ đối trị được tất cả mọi cái phiền não của mình. Mình thấy an lạc hoan hỉ ở trong đó. Và mình cảm thấy là khi mà mình đảnh lễ như vậy á, lễ như vậy đó, thì mình phải có nhiều cái quán tưởng nữa. Và trong đó mình phải cảm nhận ra rằng là mình là đệ tử của Ngài, mà mình sẽ và chắc chắn, chỉ có thời gian dài lâu mau thôi, mình sẽ và chắc chắn mình được dự phần vào, nghĩa là dự phần vào cái gia sản đó của Phật để lại, là của Ngài Văn Thù, của Tổ Lâm Thù để lại. Tức là mình nghĩ mình là con cháu thì thế nào nữa mình cũng được phần chia ra tài đó, chắc chắn ít ra thì cũng được viên kim cương. Tất cả những cái tâm trạng như vậy á, rồi học cái tính không này nó mới tương ưng. Bây giờ mình đến môn thứ hai. Trước đó nói năm ấm 12 nhập 18 giới ha. Thì năm ấm 12 nhập 18 giới này là chỉ có khai triển ra từ năm ấm, mà nếu mà năm ấm mà thu gọn nữa thì nó thành ra thân và tâm. Một hữu tình nó có thân và tâm. Vậy đó, rồi nó mới khai triển nó thành năm ấm, rồi khai triển nó thành 12 nhập, khai triển nữa thành 18 giới. Cái vấn đề ngũ ấm mà Đức Phật nói con người, tôi, Đức Phật bỏ hai cái chữ đó, nhân ngã, bỏ hai chữ đó mà không có người mà cũng chẳng có tôi, không có cá nhân mà nó chỉ có năm uẩn. Năm cái uẩn này nó là kết quả của nghiệp. Thành ra năm cái uẩn này nó kéo dài trong một cái giai đoạn là nó do cái nhân nghiệp của nó. Cái nhân nghiệp nó tạo ra năm cái uẩn này. Năm cái uẩn này á, đến cái đời sau nó lại là năm cái uẩn khác. Nó do nghiệp khác. Nó cứ như vậy nó kéo hết đời này đến đời khác. Người ta thấy năm cái uẩn này là tôi như một cách thường hằng vĩnh viễn. Nhưng cái tôi mà mình cảm nhận nó chỉ kéo dài trong một giai đoạn này thôi. cái tôi đời sau của mình, cái năm uẩn đời sau của mình nó khác hẳn, nó do cái nghiệp khác tạo nên. Thứ nhất, cái tôi mà thực ra nó chỉ là năm uẩn đó, mà mình thấy là tôi đó, nó chỉ là quả thôi, thì làm sao nó thường hằng được. Cái thứ hai đó, là mỗi một đời nó là một cái tôi khác, thì làm sao cái tôi của đời này nó thường hằng được. Đó, nó chỉ là nghiệp thức kéo đi thôi. Ví dụ mình tạo trong đời này của mình á, năm uẩn của mình á, nó thúc đẩy ba nghiệp tạo ra một cái nhân xúc sinh. Mình rất là thương chó, rất là quý chó, suốt ngày bồng bế hôn hít ấm ngủ ôm lấy này, nó riết cái nó ảnh hưởng cái nghiệp thân khẩu ý của mình, lúc nào cũng kêu nó là con. Nếu mà mình lại nó là vậy, nó là thương con thì nó. Nhưng mà nếu mà con chó mình nuôi con chó già, nhiều khi mình kêu bố vậy. Nó đâm nó quen. Mà nếu mình lại vô minh, ngoan cố, tà kiến, bình thường nó không phải cứ như vậy là mình sinh làm chó đâu. Nếu mà mình vẫn là cái người tốt ngoài đời, vẫn là việc phước đức, nhưng mà mình vẫn sinh là con người như thường, nhưng mà có thể con chó đó nó sẽ sinh làm con mình. Bởi vì cái ái ở trong cái sự sống thì nó kinh khủng lên. Thành ra mình là người có phước vô cùng, nhưng mà tự nhiên có đứa con nó tật liễu, nó ngọng nghịu, nó đủ thứ. Đêm đến lâu lâu nó chu lên vậy. Mình cũng bảo không biết nó bị bệnh gì. Nhưng mà do cái ái, cái phước đức của mình, có lẽ có thể có những đứa con thông minh, mà do cái ái của mình mà nó có thể nó kéo, nó kết nghiệp như vậy. Thành ra cái vô minh nó mới kinh khủng chứ, mà cái ái nó mới nguy hiểm. Thành ra nếu mà mình mà vô minh, mà mình ngoan cố, mình lại còn ghét con người nữa. Mình bảo tôi là chỉ có con chó của tôi là duy nhất này nó. Mình vậy á, thì có thể cái lúc mình bỏ cái ngũ uẩn, thân tâm của kiếp này nó tàn đủ, nó tan. Cái tâm thức mà là tôi của mình nó tan, cái thân của mình nó rã ra, cái tâm thức là tôi của mình nó tan. Cái nghiệp mà yêu chó của mình á, cái lực của nó tạo ra một cái tôi mới. Cái tôi nó mang cái thân con chó, mang cái tâm thức của con chó. Đó là thân trung ấm. Cái thân chó, tại vì khi mà muốn đầu thai vào bất cứ một nơi nào, cảnh giới nào, thì cái thân trung ấm nó đã mang cái hình thức đó rồi. Tại vì thân trung ấm nó là kết quả của nghiệp. Cái nghiệp đó là nghiệp con chó, thì cái thân trung ấm nó mang thân chó. Cái thân chó như vậy nó mới có cái lực thu hút của nghiệp, nó mới đi đến cảnh giới của chó, chứ nó không có đi đến cảnh giới khác. Khi nó sinh ra là một con chó thì sắc của nó là thân chó, thọ tưởng hành thức của nó là của chó, cái tôi của nó là cái tôi của chó. Thành ra cái mà mình nói là tôi á, nó biến chuyển từ đời này sang đời khác khác hẳn như vậy. Làm sao mà nó thường hẳn, làm sao mà nó có một cái tôi bất biến thường hẳn được, mà nó cứ do nghiệp mà chuyển biến như vậy. Thành ra chính vậy mà trong đạo Phật nói cái ngũ ấm, ngũ uẩn là thế cho cái tôi ở một đời sống này. Và Đức Phật nói ngũ uẩn nó không có ngã là như vậy. Nó chỉ là một kết quả tạm thời, làm sao bảo nó là ngã. Cái chữ tôi, cái chữ ngã nó có nghĩa là thường hằng như nhất. Nay là nó là một kết quả tạm thời như vậy, không có thể là ngã được. Nó lại bị nghiệp chi phối, nó không có tự tại. Cái nghĩa tự ngã nó phải tự tại, nay nó không được tự tại. Khi nó phải chịu thân chó, phải chịu tâm chó là nó thành thân tâm chó. Cái nghiệp chi phối nó như vậy, nó muốn như người không được nữa, thì làm sao mà nó là ngã được. Cái ngã nó là chủ, cái tôi nó làm chủ, nó tự tại. Thành ra những cái nghĩa của ngã nó đều không có ở trong năm uẩn hết. Thành ra năm uẩn là vô ngã. Năm uẩn là như thế nào? Năm ấm này thì chữ ấm là che, như là che đậy, chữ uẩn như là tích tụ. Thì có thể nói nó là tích tụ lại của tất cả các nghiệp, và ấm nó là che đậy đi, che chướng đi tất cả cái trí giải thoát. thì mỗi lần mình mang, mỗi lần cái tâm thức của mình ấy, nó bị dính vào trong một cái ngũ uẩn nào, ngũ ấm nào ấy, là coi như là nó bị che đậy, nó không, sẽ không còn thấy ánh sáng nữa, không còn thấy là cái bản thể tính không hay chân lý nữa. Và nó cái tích tụ, nó là một cái tích tụ, thành ra dịch chữ uẩn, của tất cả các nghiệp, các nghiệp tụ về trong cái thân này và cái tâm này để mà nó tiếp tục nó hoạt động nữa, để mà tiếp tục nó thành ra một cái sự tái sinh trong tương lai nữa. Thì năm ấm đó thì mình biết sắc, sắc là thứ nhất, sắc đó. Tâm là thân mình, tâm nó chia ra làm thọ tưởng hành thức, sắc nó chia ra làm hai, sắc chia ra là các căn thân này, mắt tai mũi lưỡi, và các cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó chia làm hai như vậy, đến xúc thôi, về phần vật chất mà. Thành ra trong đạo Phật không có nhận rằng là có một cái linh hồn nằm ở bên trong cái thân của mình, mà đạo Phật chỉ nói là nó có cái phần vật chất, nó gồm các căn và gồm các cảnh. Trên căn cảnh đó, cái tâm thức của mình nó dựa ở trên căn với cảnh đó mà nó hoạt động. Thành ra thực ra nhìn theo đạo Phật, tâm thức của mình nó nằm ở trong khoảng giữa này, khoảng giữa mình với lại các căn với các cảnh. Thế thì mình lấy trường hợp nằm mơ chẳng hạn, mình nằm mơ cái tâm mình nó tạo ra cảnh, nó tạo ra căn, nó tạo ra căn với cảnh rồi á, nó mới hoạt động, nó mới bắt đầu nó thấy sống, nó bắt đầu nó thấy như là có mình, nó bắt đầu nó có cảm giác, nó có lo sợ, và nó bắt đầu nó cảm thấy một cái gì hồi hộp ở bên trong, không, tim đập hay là bao tử đập tục lung loá, không, bao tử thấy đồ ăn nó đập chứ. Thầy Đạo thấy nói được đó. Mà thực ra thì cái vấn đề mà tạo tác ra là trước tiên mà một cái tâm thức nó muốn xuất hiện, nó muốn hoạt động, nó muốn có cảm giác, muốn có vui buồn, nó muốn gì á, là trước tiên hết á là nó phải dựa trên căn với cảnh. Thành ra cái tâm thức á nó luôn luôn nó dính chặt vào căn với cảnh mà mình không có thấy. Thực ra nó dính chặt, nó bám dính vào đó, nó dựa vào trên nó để mà nó đứng. Thành ra trong 18 giới á, Đức Phật mới phân ra thức ở giữa, thức là, và Đức Phật mới kêu căn với cảnh là nhập. Căn cảnh nhập cái nghĩa, nó có nghĩa là căn với cảnh là hai cái nơi phát thức, hai cái nơi để thức tựa vào đó mà sinh. Kêu là xứ đó, thập nhị xứ, nhiều khi dịch là thập nhị nhập, hai nhập. Tức là hai cái chỗ mà lấy từ cái vấn đề lục nhập đó, là tiếp thu. Nhưng mà thực ra nó dịch là xứ, là 12 chỗ. Chỗ là chỗ gì vậy? Chỗ tựa của thức, chỗ phát sinh thức. Thế thì trên đó thì cái tâm thức của mình á, khi mà căn cảnh, căn nó đã có, cảnh nó đã có, thì cái thức á, nó bắt đầu á, nó dính vô trong căn với cảnh. Tức là khi đứa bé nó nhập thai vậy đó, thì cái phần tâm á, cái phần tâm thức một mặt đó, nó dính vào trong bào thai, một mặt khác đó, nó dính vào trong cái thế gian này, xung quanh cảnh thế gian xung quanh nó dính vào vậy đó. Nó cái tâm thức ấy, cái căn với cái cảnh đó, nó giữ cái tâm thức nó ở lại cái thế gian này. Khi mà đứa bé nó ra đời vài cái tâm thức của nó dựa vô cái căn mà bắt đầu mạnh mẽ, và cái cảnh đó, cái tâm thức đó nó bắt đầu nó hoạt động giữa hai cái, nó hoạt động để từ từ cái nghiệp của nó, cái nghiệp mà từ kiếp trước của nó mà nó đi tái sinh, cái nghiệp nó hoạt động. Thí dụ nó sẽ thành cái nghiệp ăn trộm ăn cướp, thì từ từ cái mắt của nó sẽ gặp cảnh, và từ từ cái nghiệp nó bắt đầu nó lớn khôn dần, đến khi thân nó lớn, đến khi nó nhìn các cảnh thì cái nghiệp nó bắt đầu nó hoạt động móc túi ăn cướp ăn trộm, và nó sẽ gặp những cái nhân duyên để mà đẩy nó, đưa nó đến cái nghiệp, cái sự việc đó. Nhưng mà nó bị dính chặt vào đó, nó thoát không được. mà cái tâm thức vô hình thành ra không có nhìn rõ ra. Thực ra tâm thức nó gá, không phải chỉ gá vào bào thai mà nó gá vào cảnh luôn nữa. Khi đã nói nó gá vào danh sắc, cái chữ sắc nó đã nói cho cả cảnh luôn nữa. Nó dính vào như vậy, nó dính vào như thế, thành cho nên nó mới thâu lược cái cảnh vào trong tâm thức của nó dễ dàng. Đâu có bao giờ mà từ căn của mình nó phát thức ra, đâu có bao giờ mình thấy chứ này tối mò đâu. Nó như là nó đi rất lẹ, mình cảm thấy như vậy. Nhưng mà cái lý do là bởi vì nó đã gá vào trong các cảnh rồi, nó trở thành ra xúc. Lúc nào tâm thức nó cũng ở trong cái trạng thái xúc hết á. Lúc nào tâm thức của mình nó cũng ở trong trạng thái xúc, bởi vì nó gá vào trong căn với cảnh mà căn với cảnh mà tiếp xúc với nhau là bên lại thức nữa là nó thành xúc. Thì bây giờ nó chỉ cần có rằng là một cái đối tượng nào đó thành ra mắt của mình thế này, nó sẵn sàng với tất cả mọi cái màu sắc, mọi cái cảnh. Nhưng bây giờ chỉ có một cái đối tượng nào đúng cái phạm vi của nó, đúng cái duyên nó trong cái khoảng thấy được và có tác động đến đúng cái tính chất của nó, thì nó khởi lên cái tác ý. Thành ra luôn luôn nó ở trong xúc. Cho nên trong năm ấm này không có nói vấn đề xúc nữa, mà nói thọ. Nó bắt đầu nó tác ý, tức là gì vậy? Tức là nó bắt đầu nó đón nhận cái cảnh nó vào. Thường thường mình nghe nó đón nhận cảnh vào thì mình cảm thấy như là cái cảnh đó nó đi vào mắt mình, nó đi xuyên qua mắt mình, nó vào trong một cái tâm thức ở bên trong mình. Nhưng mà thực sự ra là nó đi vào trong cái tâm thức ở giữa đó. Cái cảm nhận cái hình ảnh như vậy đó. Thì cái hình ảnh đó nó bắt đầu nó in vào trong cái căn, in vào trong cái tâm thức của mình á. Thì tâm thức của mình nó cảm thấy một cảm giác. Cái cảm giác đó nó là cái lượng của cái cảnh. Cái lượng có nghĩa là cái trọng lượng á. Nếu cảnh đó đẹp hay cảnh đó xấu, cảnh đó như thế nào kêu là lượng. Cái cảnh đó nó được cân nhắc ở trong cái cảm giác, nhưng mà nó chưa có rõ ràng. Cái tiếp tục để làm cho cái cảnh nó rõ ràng là cái tưởng. Cái tưởng nó mới gợi rõ tại sao kêu là tưởng. Bởi vì lúc đó nó chỉ là một hình ảnh của tâm thức thôi. Nó không còn là cái vật bên ngoài, mà nó đã đưa vào trong tâm. Cũng như mình nhìn trong gương, mình đâu có nói cái hình hiện ra trong gương là tôi nữa, mình bảo là cái hình bóng, cái hình dáng, bởi vì nó đã vào gương rồi. Thì đây cũng vậy, cái ly, cái cốc mà nó khi cái tâm nó tiếp thu rồi thì nó thành tưởng. Cái chữ tưởng chỉ cho là đó là một cái hình dáng ở trong tâm, chứ không phải là cái sự vật ở bên ngoài nữa. Cái tâm này nó tiếp nhận cảnh như vậy đó. Thì khi cái hình dáng đó in vào trong tâm như vậy, chứng tỏ tâm mình nó là như một cái gương sáng, chứng tỏ như vậy. Nhưng mà nó đồng thời một cái từ thọ tưởng như vậy thì nó tiếp tục một cái nữa là đến hành. Hành là rất phức tạp. Hành này là tất cả mọi sự rắc rối. Hành là tạo tác, hành là hoạt động tạo tác. Thì cái hành đó nó mới là cái mà phán đoán cái hình ảnh đó như thế nào, hình ảnh nó như thế nào, đẹp hay xấu, tốt hay vui buồn, mình thích hay không thích, này nó đủ thứ, cái đó là hành hết. Thì cái hành đó nó mới phát sinh ra các cái thái độ của thân khẩu ý. Ví dụ mình nhìn thấy mà ui sao, ghê quá, đó là tự nhiên cái mắt mình liếc đi, cái miệng mình nói ra như vậy á, là do cái hành đó. Cái hành đó nó đã tiếp thu thọ tưởng, nó rất là trung dung. Thọ tưởng nó hoàn toàn không có ý kiến gì với cảnh hết á. Thọ tưởng nó chỉ có cái nhiệm vụ là đưa cảnh, hiện hình bóng cảnh, gọi là thức hóa cái cảnh thôi. Làm cho cái cảnh nó trở thành thức, tức là nó trở thành tưởng, để cho tâm thức nhận thức nó được. Là đó là cái vấn đề của xúc thọ tưởng đó. Thì lúc mà nó vào trong cái hành của mình như vậy đó. Thì khi cái tâm hành của mình nó rất phức tạp, cái này là nghĩa là có thể nói là, cho nên trong đạo Phật mới gom hết tất cả mọi cái hoạt động tâm thức đó, quy về hành, trừ thọ cái tưởng đó thôi, quy về hành là vậy. Thì lúc đó là hành của mình đó, nó còn là những cái thói quen ở trong quá khứ này, nó là những cái ý kiến mà mình học ở trong hiện tại đó, nó là cái ảnh hưởng của người khác, hay là nó là cái thẩm nhận, cái thẩm mỹ riêng của mình, cái ý kiến riêng, lập trường riêng của mình đó, bao nhiêu thứ như vậy đó, nó tích tụ lại thành cái hành đó. Mà nó tạo ra cái thái độ. Ví dụ một người mà gặp bóng ma mà để tóc xõa rồi sợ hoảng hốt, cái nó in vào cái đó, nó cái hành ở trong cái tâm thức mình, nó chứa đựng cái hình ảnh đó. Và đến khi mình gặp một người khác để tóc xõa, mình rợn người mình lên hết, sợ quá, ghê quá, tự nhiên miệng mình nó nói là như vậy. Thành ra cái hành nó chất chứa rất nhiều chuyện ở trong đó, là cái hành đó. Thế thì sắc thọ tưởng hành là như vậy đó. Thì cái hành đó là cái chính yếu, là những cái tính chất của mình trong đời nay mà nó do nghiệp từ kiếp trước đưa lại. Ví dụ nghiệp kiếp trước đưa lại mình thành ăn trộm, thì tự nhiên khi mình nhìn cái gì đó, là nó cũng khởi lên những cái suy nghĩ của ăn trộm, khởi lên những cái cách thức của ăn trộm hết. Nó là như vậy. Đó là hành đó. Nhưng mà một cái hành nó muốn hoạt động như vậy á, là nó phải có cái thọ tưởng, nó phải mà nó muốn thọ tưởng muốn có á, là phải có thức và căn cảnh. Thành ra thức căn cảnh như vậy, mà thức này á, là thức nó là một cái thức nó vừa nền tảng mà nó chứa đựng cái tính chất nghiệp của kiếp trước là chính, và nó vừa có cái tính chất là nhận biết của thức. Thành ra cái thức là cái mà thực ra đầu tiên, nhưng mà nó được nói sau cùng, bởi vì nó là căn bản, nó là nền tảng. Thì khi mà hành thức như vậy, là đi đến cuối cùng như thế, thì giờ mình mới quan sát là thực ra cái vấn đề sắc thọ tưởng luôn luôn nó nằm ở nơi thân căn của mình. Tại vì bao giờ cũng vậy, căn cảnh tiếp xúc, mà căn á, bao giờ cũng là cái chỗ mà dính líu. Tại vì tâm tư của mình á, nó có tính chất, thức của mình á, nó ở giữa, nhưng mà thức nó có cái tính chất tôi cá nhân, thành ra bao giờ nó cũng kéo về cái phía căn cảnh này mạnh, nó cũng trụ ở nơi đây chính yếu. Đồng thời cái cảnh á, nó lại là của chung, của chung á, thành ra cái thức á, nó mới dựa vào trong căn cảnh này mạnh hơn nữa. Mình nhìn thấy một cái cột, người khác người ta cũng nhìn thấy, nhưng mà cái thấy của mình á, người ta không có thấy, nhưng mà người ta cũng thấy cái cột. Thành ra cái tâm chấp ngã của mình nó mới quen dần, nó mới cứ hướng vào trong căn cảnh là chính. Thế khi mà các bậc mà người ta tu thiền định, người ta xả cái tôi cái gì đó, thì người ta sẽ thấy tâm người ta nó bao la, nó có thể nói vậy đó, nó có thể dựa nơi cảnh mà nó phát thức, chứ nó không cần dựa nơi căn. Nhưng mà cái tâm thức của mình nó bị cái thói quen của vô minh chấp ngã như vậy, thành ra nó mới dựa vô bên này. Thành ra một khi mà nó khởi lên đó, nó khởi lên cảm nhận, thì cái căn, các căn của mình đó, nó cảm giác, thành ra cái cảm thọ của mình nó dính liền với các căn. Và cái tưởng đó, nó mới bắt đầu nó chuyển sang cái phần thức. Thành ra đó, cái phần tâm thức đó, mà dính chặt vô cái phần vật chất đó, đó là cảm thọ cảm giác, đó là phần tâm thức. Phần tâm thức này đó, một nửa tâm thức và một nửa là vật chất, nó dính nó hòa vô với trong cái phần vật chất. Thì cái phần cảm giác vẫn là cái phần mà thực ra nó vô tư lắm, nhưng mà cái hành đó, khuấy động, cái hành tạo ra cho mình những cảm giác rợn người, những cảm giác này nọ. Thành ra một khi mà mình mà lắng được cái hành xuống đó, thì mình thấy tất cả chỉ là hình bóng như huyễn. Và mình thấy là hình bóng ở cái chỗ là nó vào cảm giác nó không động, nó khởi lên thành hình ảnh, thành danh tự tưởng, hình tướng nó như là cái bóng trong gương, nó không có cái gì ghê rợn. Thì thông thường ấy, khi mà giác ngộ là nó giác ngộ nó nằm ở nơi thọ tưởng, mà đối trị để cho thọ tưởng thấy rõ, thọ tưởng trở nên trong sáng, lấy lại cái tính chất trung dung trong sáng đó, để đối trị cái mà động đó, là đối trị cái hành đó. Thành ra phần tu tập đối trị là phần tu tập đối trị cái hành, mà cái hành nó liên hệ quá khứ rất nhiều. nó có nhiều thói quen tập khí ở trong quá khứ nữa, thành ra đối trị rất phức tạp. Nhưng mà đối trị lắng được cái hành á, thì cái thọ tưởng của mình á, nó rất là dịu dàng, nó rất là nhẹ nhàng. Thành ra thông thường á, mình chịu không nổi cái thọ. Trời ơi, tôi chán cái thế giới, tôi muốn xa xa lắm, tôi chán ghê. Nhưng mà do cái hành cho nên nó làm cho cái thọ của mình chịu không thấu. Thành ra khi đối trị là đối trị cái hành. Cái hành mà được đối trị rồi đó, thì cái kẻ thù mình á, nó đến nó chửi nhổ nước miếng vào mặt mình á, nó cũng y như là nhổ vào hư không. Và nó hiện hình lên y như là hiện hình trong gương á, mà cái chất của nó vẫn là cái chất trong sáng. Thành ra lúc đó muốn nhẫn thì nhẫn à, mình muốn nhẫn tới đâu cũng được hết. Còn cái hành là cái mà đúng là hành hạ á. Mình tạm ngưng đây. Nguyện đem